Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Empire of Cotton, A Global History của Sven Beckert là một cuốn sách lịch sử kinh tế và lịch sử toàn cầu, tập trung vào hành trình của bông vải, từ một cây trồng quen thuộc ở nhiều khu vực trên thế giới, thành nền tảng của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Cuốn sách không chỉ kể chuyện về một mặt hàng, mà còn giải thích cách thương mại, đế quốc, nô lệ, lao động công xưởng và quyền lực nhà nước đã cùng nhau tạo nên nền kinh tế thế giới hiện đại. Beckert dùng cách viết học thuật nhưng dễ tiếp cận, dựa trên nghiên cứu tư liệu rộng khắp để cho thấy sự phát triển của ngành bông không hề diễn ra tự nhiên hay thuần túy nhờ thị trường. Mục đích của sách là làm rõ những nguồn gốc bạo lực và bất bình đẳng nằm sâu trong quá trình công nghiệp hóa và toàn cầu hóa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bông vải như một trục trung tâm của lịch sử tư bản toàn cầu. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cách Beckert đặt bông vải vào vị trí trung tâm của lịch sử hiện đại. Ông cho rằng bông không chỉ là một nguyên liệu dệt may, mà là một động lực lớn thúc đẩy thương mại xuyên lục địa, công nghiệp hóa và sự hình thành của thị trường thế giới. Trước thời kỳ châu Âu mở rộng ra toàn cầu, bông đã được trồng và chế biến ở nhiều nơi như Nam Á, châu Phi và châu Mỹ, nhưng mỗi khu vực vẫn phát triển tương đối độc lập. Khi người châu Âu tiếp cận loại sợi này, họ biến nó thành hàng hóa có quy mô toàn cầu, nối liền các vùng sản xuất, buôn bán và tiêu thụ. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu vì sao một mặt hàng tưởng như rất đời thường lại có thể tác động sâu đến lịch sử kinh tế, chính trị và xã hội. Beckert không xem bông là chi tiết phụ trong công nghiệp hóa, mà xem nó như một lăng kính để đọc toàn bộ sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Thứ hai, War Capitalism, tức chủ nghĩa tư bản bạo lực và vai trò của đế quốc, một khái niệm quan trọng trong sách là War Capitalism, có thể hiểu là một dạng chủ nghĩa tư bản hình thành nhờ bạo lực, cướp đoạt đất đai và ép buộc con người lao động. Beckert nhấn mạnh rằng, sự mở rộng của ngành bông không thể tách rời khỏi đế quốc châu Âu. Sự chiếm đóng lãnh thổ và việc tái tổ chức không gian sản xuất bằng sức mạnh quân sự và chính trị. Thay vì mô tả thị trường như một hệ thống tự vận hành, ông cho thấy nhà nước, thương nhân và nhà cầm quyền đã phối hợp để bảo vệ lợi ích kinh tế và mở rộng nguồn cung nguyên liệu. Điều này làm thay đổi cách người đọc nhìn về nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế, vì nó cho thấy cạnh tranh thương mại luôn gắn với quyền lực cưỡng chế. Khái niệm này cũng giúp giải thích vì sao các trung tâm công nghiệp ở châu Âu có thể phát triển nhanh đến vậy, trong khi các vùng sản xuất nguyên liệu ở Nam Á, châu Phi và châu Mỹ thường phải chịu tổn thất nặng nề. Từ đó, cuốn sách đặt câu hỏi đạo đức rất rõ về cái giá của hiện đại hóa. Thứ ba, nô lệ, cưỡng bức lao động và nền tảng của khối của cải công nghiệp. Cuốn sách cho thấy sự giàu có của nền công nghiệp bông không thể hiểu đúng nếu bỏ qua nô lệ và cưỡng bức lao động. Beckert mô tả cách lao động bị ép buộc ở các đồn điền, đặc biệt là ở châu Mỹ, đã trở thành nguồn cung nguyên liệu cực lớn cho ngành dệt may đang mở rộng ở châu Âu. Đây không phải là một ngoại lệ nhất thời, mà là một phần cấu trúc của nền kinh tế bông trong nhiều thế kỷ. Khi nhu cầu sợi bông tăng lên, hệ thống sản xuất càng cần kiểm soát lao động chặt chẽ hơn, từ đó tạo ra vòng lặp giữa tiêu thụ hàng hóa rẻ và bạo lực xã hội. Điểm này rất quan trọng vì nó phá vỡ cách kể chuyện quen thuộc. Theo đó, công nghiệp hóa được xem chủ yếu là thành tựu của sáng tạo kỹ thuật và tinh thần kinh doanh. Beckert cho thấy máy móc, nhà máy và vốn tích lũy đều được xây trên một nền tảng lao động bị tước quyền. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ là lịch sử của một ngành hàng, mà còn là lịch sử của sự bất bình đẳng được hợp thức hóa bằng tăng trưởng. Thứ tư, từ sản xuất thủ công phân tán đến mạng lưới công nghiệp và thương mại toàn cầu. Một chiều sâu khác của sách nằm ở việc mô tả quá trình chuyển đổi từ các hình thức sản xuất địa phương sang một hệ thống công nghiệp toàn cầu. Ban đầu, bông được trồng, kéo sợi và dệt ở nhiều cộng đồng khác nhau bằng lao động hộ gia đình và kỹ thuật thủ công. Nhưng khi nhu cầu tăng lên, các trung tâm sản xuất mới dần hình thành, đặc biệt ở Anh, nơi điều kiện công nghiệp, vốn và hạ tầng thương mại đã giúp tập trung quy mô sản xuất lớn. Beckert cho thấy sự thay đổi này không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn là câu chuyện về việc tổ chức lại lao động, thị trường và dòng nguyên liệu trên quy mô quốc tế. Các xưởng máy ở châu Âu phụ thuộc vào bông thô từ những vùng đất xa, trong khi hàng dệt thành phẩm lại quay trở lại nhiều thị trường trên thế giới. Cách vận hành ấy tạo ra một mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau rất chặt chẽ. Người đọc từ đó thấy rõ rằng toàn cầu hóa không phải hiện tượng mới, mà đã được xây dựng từ rất sớm qua hàng hóa bông và thương mại, công nghiệp. Cuối cùng, phê phán huyền thoại thị trường tự do và bài học về bất bình đẳng hiện đại. Empire of Cotton còn quan trọng vì nó thách thức câu chuyện đơn giản rằng chủ nghĩa tư bản phát triển chủ yếu nhờ thị trường tự do và năng lực sáng tạo cá nhân. Beckett cho thấy vai trò của nhà nước, chiến tranh, cưỡng bức lao động và mở rộng đế quốc lớn hơn nhiều so với cách giải thích thuần kinh tế học thị trường. Điều này có ý nghĩa đặc biệt khi nhìn vào bất bình đẳng hiện nay, vì cuốn sách gợi ý rằng nhiều khác biệt giàu nghèo trên thế giới không phải ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ lịch sử chiếm đoạt và phân bổ quyền lực không công bằng. Tác phẩm cũng có giá trị phương pháp vì kết hợp lịch sử, kinh tế, xã hội và chính trị trong một khung nhìn toàn cầu, thay vì chỉ nhìn vào một quốc gia hay một ngành công nghiệp riêng lẻ. Với người đọc hiện đại, bài học lớn nhất là hiểu rằng hàng hóa phổ biến nhất cũng có thể mang theo một lịch sử rất bạo lực. Chính vì vậy, sách không chỉ giải thích quá khứ mà còn giúp ta đọc lại những tranh luận đương đại về phát triển, thương mại và công bằng xã hội. Kết luận Empire of Cotton: A Global History phù hợp với những ai quan tâm đến lịch sử thế giới, lịch sử kinh tế, chủ nghĩa tư bản, đế quốc, nô lệ và công nghiệp hóa, người học, giảng viên, nhà nghiên cứu và cả độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao một mặt hàng quen thuộc lại có thể định hình trật tự kinh tế toàn cầu, sẽ nhận được nhiều giá trị từ cuốn sách này. Lợi ích lớn nhất của sách là nó giúp người đọc nhìn ra mối liên hệ giữa hàng hóa, quyền lực và bất bình đẳng, thay vì chỉ xem phát triển kinh tế như kết quả của đổi mới kỹ thuật. So với nhiều cuốn lịch sử kinh tế khác, tác phẩm này nổi bật ở phạm vi toàn cầu, cách lập luận nhất quán và việc đặt bạo lực cùng cưỡng bức lao động vào trung tâm của câu chuyện. Beckett không chỉ viết về bông, ông dùng bông để giải thích sự hình thành của thế giới hiện đại. Vì vậy, đây là một cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những ai muốn có cái nhìn sâu hơn, sắc hơn và ít ngây thơ hơn về nguồn gốc của chủ nghĩa tư bản và những bất bình đẳng vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại. Nếu bạn muốn ủng hộ Sven Beckert, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!